Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trên Hòa Thượng Diện Chủ, Phó Ban Thường Trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính thưa Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Hòa Khánh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho Hòa Thượng cũng như Thượng Tọa Trụ Trì cùng toàn thể tăng chúng tại chùa Hòa Khánh được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Phật tử trọn hưởng một mùa Vu Lan an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Xin thưa các vị, thế là chúng ta cũng có nhân duyên để gặp lại nhau. Trong một lần trước tôi có về đây chia sẻ pháp thoại với các vị nhân cái ngày tu Bát Quan Trai. Ai là người trong số đó còn sót lại hôm nay đâu, các vị đưa tay lên tôi coi. Xin thưa các vị, cảm ơn những cánh tay le que. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, là cái ngày đầu tiên của mùa Vu Lan tháng hội, và chúng ta xem như đó là duyên khởi trong một mùa Vu Lan mới vào năm 2022 Nhâm Dần. Thì tại chùa Hòa Khánh, chư tôn đức và nhất là Thượng Tọa Trụ Trì đã tạo một cái tuần lễ trai đàn cúng tế để cầu nguyện mùa Vu Lan, cầu nguyện cho các đấng sanh thành của chúng ta hiện tiền được tăng long phước thọ, những thân bằng quyến thuộc đang là được bình an hạnh phúc, và cũng cầu nguyện cho củ quyền thất tổ nhiều đời và cha mẹ đã quá giảng hay là những người thân chúng ta quá giảng được sớm siêu sanh tịnh độ. Đồng thời cũng cầu nguyện cho những người không may mắn trong đại dịch vừa qua đã ra đi vĩnh viễn và chia tay với chúng ta trên cuộc đời, thì chúng ta cũng tỏ lòng thương tiếc và để cầu nguyện cho tất cả hương linh của chúng sinh đã qua đời trong trận đại dịch cũng được siêu sanh thoát hóa, tái sanh vào cảnh giới an lành. Đó là chúng ta dành một cái sự tưởng niệm chung về những người đã ra đi nhân mùa Vu Lan tháng hội này. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì Vu Lan thì mỗi năm đều được lặp lại, và đối với ý nghĩa về Vu Lan tháng hội nó không còn xa lạ với chúng ta. Đối với mình, một nền luân lý đạo đức truyền thống như Việt Nam thì ân cha nghĩa mẹ là một nền tảng để đánh giá cái giá trị của con người thông qua đạo đức của con người đối với cha mẹ. Cho nên người xưa có nói câu là phàm nhân bá hạnh hiếu vi tiên, cái câu này là người xưa đã nói. Phàm là con người có trăm hạnh, nhưng mà hiếu hạnh là đứng đầu. Có thể trong các đạo đức khác chúng ta có thể có lỗi, thì người ta vẫn có một lý do gì đó để thông cảm, và người ta nhìn chúng ta một cái cách cởi mở. Nhưng nếu một con người bất hiếu thì gần như không ai chấp nhận cho chúng ta trong bất cứ một lãnh vực gì để đặt chúng ta vào một cái vai trò quan trọng. Cho nên những người nên danh nên phận trong cuộc đời, những người có vai trò lớn trong xã hội, thì không thể là một người có lỗi với đấng sanh thành mà người đời hay gọi câu là bất hiếu. Nếu chúng ta bất hiếu rồi sao xài nữa. Người xưa của chúng ta đánh giá cái giá trị con người rất là tuyệt vời nha các vị. Một con người đã bất hiếu rồi thì không thể sống với người khác có đạo đức và chân thành được. Nếu một con người đã bất hiếu rồi thì mọi cái lòng tốt của họ đối với người khác là có mưu đồ, là giả tạo, là có cái gì đó nó không chân thật. Cho nên gây dựng cái đạo đức trong cái truyền thống của chúng ta, và nhất là dành cho giới trẻ, một trong những điều vô cùng quan trọng. Mà nếu chúng ta không có quan tâm đến việc này thì văn hóa đạo đức lễ nghĩa của Việt Nam nó sẽ bị tổn thương. Tôi thấy một bộ phận của giới trẻ gần như không còn trân trọng các giá trị truyền thống, mà trong đó đó là đạo đức và hiếu thảo. Tôi chỉ nói một bộ phận thôi là đã đáng sợ rồi. Những đứa trẻ ngày hôm nay đối với cha mẹ nó chỉ biết cái chữ tiền thôi. Ngoài cái việc cung phụng để có tiền ra, dường như nó không còn hiểu được gì về đấng sanh thành nữa cả. Đây là điều đáng tiếc. Và khi nào cha mẹ không còn tiền và không có lý do để mà có tiền cho chúng, thì chúng trở thành một cái sự bất hiếu ngỗ nghịch một cách trắng trợn. Cho nên có những người làm đau khổ cha mẹ cả cuộc đời, đến lúc tuổi già một căn nhà cũng không yên. Một căn nhà thay vì để dưỡng già để ở, nhưng mà có những đứa không còn quan trọng cái chuyện chỗ ở của cha mẹ, bằng mọi giá ép uổng cha mẹ và những thủ đoạn mưu mô để buộc lòng cuối cùng ông bà phải ra ngoài ở, hoặc ở nhà thuê, hoặc ở trọ đâu đó, thậm chí xin lỗi có thể ở ngoài đường. Chúng cũng không vẫn quan tâm, vẫn không bận lòng. Đây là những cái điều mà rất là đau khổ cho đấng sanh thành. Và chúng ta thấy đó là một lỗ hổng rất lớn đối với nền văn hóa, đạo lý truyền thống của người Việt chúng ta. Vì vậy Ngài Vu Lan là cơ hội để nhắc nhở, để hâm nóng lại, làm cho chúng ta tỉnh ra được một cái điều gì đối với đấng sanh thành rất là quan trọng. Cho nên đạo làm con trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá về nhân cách đạo đức của con người. Cho nên có một cái bài hát đạo làm con mà tôi có nghe mấy cái câu, mà tôi thấy rằng là tác giả bài hát này cũng có một cái sự trăn trở và dùng những từ ngữ cho một nội dung bài hát tôi cũng thấy rất hay đó. Dù cha ra sao cũng là đấng sanh thành, dù mẹ ra sao cũng mang nặng đẻ đau. Trong cái bài hát đó tôi đánh giá cao về cái điều này. Bởi vì có những người làm con hay đổ thừa, tức là trách cha mẹ đổ thừa cái gì đó để mình mới trở thành người lỗi đạo. Và chuyện này tôi cũng đã từng trao đổi với rất là nhiều người. Khi mà họ đặt ra các vấn đề là cái lỗi của cha và lỗi của mẹ như thế nào đó, để họ không thể yêu thương cha, không thể yêu thương mẹ, không thể làm tròn cái bổn phận của người làm con, thì tôi cũng đã từng nói, nếu cha mẹ có lỗi thì tôi chưa biết mức độ như thế nào, nhưng mà cho là lỗi đi, thì còn phương diện là của các vị. Điều quan trọng nhất, các vị đừng nhân cái cớ của cha mẹ có lỗi rồi các vị cũng đã lỗi nữa thì hết xài. Còn bây giờ cha mẹ có lỗi, tôi cho là phương diện đó, nhưng mà bản thân chúng ta không lỗi, làm tròn cái bổn phận làm con, chúng ta mới có tiếng nói và chúng ta mới trở thành những con người được ghi nhận. Cho nên vịn cái cớ để trở thành kẻ lỗi đạo, đây là cái cách nhìn tiêu cực và cái cách nhìn thiếu cái tâm. Có những người cái cớ đó không đáng nhưng mà vẫn dựng lên để biến mình trở thành kẻ bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân, thì cái này các vị tự hợp thức quá cho cái tưởng tượng cái dựng lên của chúng ta. Có những khi thì sự sơ sót của cha mẹ đó, nhưng mà có những cái lý do chính đáng cũng không được sự cảm thông, và bên cạnh đó do hoàn cảnh cuộc đời để biến mình trở thành kẻ lỗi đạo. Trong cái bổn phận làm cha làm mẹ, và bên cạnh đó trong xã hội đang là, thì cũng có một số trường hợp thì chúng ta thấy cũng đau lòng. Ví dụ như là những cái khi mà báo đăng lên những cái trường hợp những người mà sinh con còn non, mới sinh rồi bỏ trong bọc rác, bỏ trong nhà vệ sinh, bỏ trong kẹt nhà nào đó vân vân, thảy ngoài vườn ngoài bụi á, thì đó cũng là cái điều đáng đau lòng. Nhưng mà đó là một thiểu số nào đó, chúng ta không lấy đó làm tiêu biểu cho những cái đấng sanh thành bằng những câu chuyện thương tâm như vậy. Đó là chuyện ngoại lệ. Cho nên cái việc mà chúng ta nhìn nhận tích cực về đấng sanh thành là bổn phận của chúng ta. Dù cha ra sao cũng là đấng sanh thành, câu này tôi đánh giá rất là hay. Dù mẹ ra sao cũng mang nặng đẻ đau, sự thật rằng điều này không ai chối cãi. Quy luật này không có cách khác. Có ai sinh ra trên cuộc đời bằng cách khác được không? Hả? Tôi nói trên cuộc đời này chỉ có một người duy nhất sinh ngoại lệ thôi, đó là ai? Hả? Không, Đức Phật Thích Ca cũng không có ngoại lệ. Đức Phật chúng ta cũng có cha có mẹ và được sinh ra từ bào thai đàng hoàng. Hả? Ừ đúng rồi, duy nhất chỉ có Tôn Ngộ Không, có Tề Thiên là sinh ra từ đá. Đó là cái chuyện ngoại lệ của truyền thuyết, của tiểu thuyết, của cái gì đó. Còn tất cả chúng ta, kể cả Đức Phật, cũng không ngoại lệ. Vì vậy hiếu thảo này nó không có giới hạn là người con Phật. Vu Lan báo hiếu không có giới hạn người con Phật, mà nó có giá trị với tất cả con người trên trái đất này. Và tùy quan niệm về văn hóa đạo đức của mỗi quốc gia thì người ta có thể hiện về cái đạo đức đối với đấng sanh thành khác nhau. Dù người phương Tây họ không có một mùa Vu Lan báo hiếu tuyệt vời như người Việt Nam chúng ta, nói riêng hay là người con Phật chúng ta, nhưng mà họ vẫn có những ngày dành cho cha và dành cho mẹ, họ gọi là Mother Day hay là Father Day, tức là những cái ngày đó đặc biệt để dành cho cha mẹ họ. Như vậy cái điều này đối với văn hóa của phương Đông nói chung hay là đối với truyền thống đạo đức của người Việt Nam, Vu Lan báo hiếu nó không giới hạn với bất cứ ai. Nhưng mà người Việt Nam thì cần phải quan tâm đến vấn đề này. Đúng ra cái lễ Vu Lan báo hiếu là cái ngày lễ truyền thống của cả dân tộc Việt. Bởi vì cái này không phải dành riêng cho mấy ông thầy hay là người Phật tử. Cái ngày lễ này đúng ra là cái ngày lễ của toàn quốc. Và mọi người phải dành một ngày nó mới đúng nghĩa của nó. Tại vì thật ra mà nói, đạo Phật du nhập nó cũng dựa vào những nền tảng văn hóa đạo đức bản địa để đưa ra những cái lễ hội cho nó phù hợp. Và tôi thấy lễ hội này quá tuyệt vời. Tại vì trong cái lễ hội này, báo hiếu báo ân nó có bốn đối tượng mà trong đạo Phật thường nhắm đến. Một là ân Tam Bảo, hai là ân cha mẹ, ba là ân đàn na tính thí, và bốn là ân quốc gia. Trong đó cái ân quốc gia để nói đến tri ân, báo ân những người dựng nước và giữ nước, và những người đã từng nằm xuống cho quê hương đất nước này để chúng ta có được cái hạnh phúc ấm no ngày hôm nay. Thiêng liêng và quan trọng lắm. Cho nên nếu chúng ta không khéo nhìn một cách tiêu cực, phiến diện và cho đây là một lễ hội của tôn giáo, đó là nhầm lẫn. Trở lại vấn đề, cái ngày Vu Lan báo hiếu là ngày đặc thù đối với dân tộc Việt và cũng là ngày thiêng liêng đối với người Phật tử Việt Nam. Và thường khi chúng ta nhắc đến Vu Lan báo hiếu, chúng ta nhắc đến ân cha nghĩa mẹ, và chúng ta nhấn mạnh rất là sâu về tình mẹ trong cái ngày này. Và hôm nay trong pháp hội này hình như tôi thấy mẹ có mặt nhiều hơn cha. Hình như gần như là 98-99% là gần như là người mẹ đó. Dường như người mẹ có một cái niềm xúc động, cái sự trăn trở về điều này. Cho nên tôi có nhớ mấy câu khi người ta nhắc đến Vu Lan đó mà. Vu Lan đến chuông chùa ngân nhẹ nhẹ, Vu Lan kinh trầm ấm bỗng vang trời, dù mai này đời chia sẻ đôi nơi, con vẫn nhớ tiếng ru hời của mẹ đó mà. Tức là Vu Lan là người ta nhớ đến mẹ. Và tôi xem như mẹ là một tạo vật hoàn hảo và thiêng liêng mà tạo hóa đã dựng nên. Trong cái ý nghĩa thiêng liêng cao quý đó, mẹ đã trở nên một cái biểu tượng rất là lớn đối với nền văn hóa dân tộc Việt, đối với mỗi đứa trẻ có mặt trên cuộc đời và mỗi hành trình của chúng ta đi. Và ý nghĩa thiêng liêng đó tôi xin chia sẻ với các vị với bài giảng hôm nay: Mẹ là tác phẩm hoàn hảo của tạo hóa. A Di Đà Phật. Thật ra mỗi mùa Vu Lan đều giảng đến mẹ, rồi nhiều khi nói riết lặp đi lặp lại, tôi cũng thật ra không biết là phải nói gì. Và hôm nay tôi sẽ nói một điều dường như những cái mình chưa nói. Khi tôi giảng cái chủ đề là mẹ là tác phẩm hoàn hảo của tạo hóa, Đây là điều mà tôi muốn nói lên rất nhiều góc độ khác nhau. Thì về truyền thuyết thì chúng ta cũng biết rằng là theo những nền văn hóa của phương Tây, tín ngưỡng, tôn giáo, thì họ cũng có cho rằng là Thượng Đế đã sinh ra con người, đúng không? Và con người đầu tiên mà Thượng Đế tạo là người đàn ông. Và cuối cùng là Thượng Đế tạo ra đàn bà từ cái chiếc xương sườn của người đàn ông. Nghe tuổi không? Xin thưa như vậy, nhưng mà nó không phải là đơn giản đâu. Đàn ông là tác phẩm đầu tiên, cho nên lúc nào dường như tác phẩm đầu tiên cũng không thể hoàn hảo hơn tác phẩm lần thứ hai, đúng không ạ? Vì vậy có một cái cuộc trao đổi giữa hai cha con mà nó trở thành một câu chuyện vui là như vậy. Một hôm cái đứa con nó học về, nó mới nói với người cha: "Cha, hôm nay con mới hiểu vì sao Thượng Đế lại tạo ra người phụ nữ sau đàn ông." Thì người cha hỏi là: "Vì sao vậy con?" "Bởi vì là Thượng Đế rất tôn trọng phụ nữ và cho muốn trở thành một tác phẩm hoàn hảo, cho nên phải tạo nên cái tác phẩm đầu tiên là đàn ông, là bản nháp để chỉnh sửa, và sau đó tác phẩm thứ hai được hoàn hảo hơn, cho nên con mới biết rằng là ý nghĩa vì sao là phụ nữ được tạo sau đàn ông." Vậy thì cái tạo sau này nó mang cái nghĩa là tôn trọng, chứ không phải là cái tạo sau này mà mang cái nghĩa là tiêu cực. Cho nên các vị ngắm lại mình coi có phải là một tác phẩm hoàn hảo. Mỗi một ngày các vị gần như là đều có soi gương, và nhất là phụ nữ là soi gương chẳng những một lần mà có thể nhiều lần nữa, phải không? Và mình ngắm nghía, mình cảm ơn Thượng Đế trên cuộc đời này đã tạo ra chúng ta một tác phẩm tuyệt vời như vậy. Nhưng mà xin thưa, tôi không phải là dừng lại ở cái nghĩa là tạo ra một hình hài dốc dáng đơn giản như vậy. Nhưng mà trong con người đó đã ẩn chứa những gì, giá trị gì cho cuộc đời, cho những cái thế hệ tương lai mà chính họ đã hy sinh, mà chúng ta từng gọi là mang nặng đẻ đau. Tôi nhớ câu chuyện, nó là một chuyện hài, chuyện vui, nhưng mà nó vẫn có một ý nghĩa rất là quan trọng. Ngày xưa có một gã này khi chết xuống Diêm Vương á, thì trong cái quá trình mà ở dưới địa ngục á, anh ta gặp lại cái người vay tiền của anh ta đó. Rồi sau đó do người này chết rồi không có đòi được, thì tình cờ hôm nay chết xuống dưới cửu tuyền, dưới âm phủ địa ngục mới gặp lại. Thì cái gã này mới nắm ngực cái gã mà thiếu nợ mình đó, mới lôi đến trước Diêm Vương, kiện với Diêm Vương, nói là hồi lúc mà nó còn ở dương gian á, nó nợ con là bao nhiêu đó, rồi cuối cùng á là nó chết, nó quỵt nợ con luôn, nó trốn xuống dưới này, thì hôm nay là cơ hội tình cờ con gặp lại nó, con dẫn đến Diêm Vương và nhờ Diêm Vương xử giùm cho. Thì lúc đó Diêm Vương nói: "Bây giờ xử sao đây? Thôi bây giờ ta cho nó làm trâu trong 5 kiếp 10 kiếp trả nợ cho ngươi hết cái số tiền mà nó thiếu nợ." Thì cái gã này mới lắc đầu, mới nói là: "Diêm Vương ơi, bây giờ lúc nó mượn nợ con nhẹ nhàng quá, bây giờ tại sao mà nó phải trả nợ con bằng cách nó làm trâu? Nó làm trâu là con phải chăn, và 9 kiếp mà chăn trâu như vậy là khổ lắm. Cho nên là Diêm Vương hãy cho nó trả nợ bằng cách khác đi. Rồi thôi bây giờ trả nợ bằng cách là thôi bây giờ ta cho nó lên, nó làm cái kẻ tôi đòi người hầu, kẻ hạ ngươi." Thì nó mới nói rằng: "Diêm Vương ơi, cái người hầu thời đại này không dễ đâu. Bây giờ cái người mà người hầu bây giờ nó khó lắm. Thứ nhất là phải trả tiền cho nó hàng tháng, tức là trả theo lương bổng quy định của luật pháp đó. Rồi bây giờ luật pháp lại có luật bảo hộ người lao động này kia cái nọ, lỡ có sự cố gì là chết luôn á, thậm chí lỡ tai gì đối với người ăn kẻ ở là thậm chí ở tù nữa đó, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên nó nói là giải pháp này cũng không khả thi." Thì Diêm Vương đưa ra hết các giải pháp đều không khả thi. Cuối cùng Diêm Vương mới nói một câu: "Vậy bây giờ ngươi muốn nó trả nợ ngươi bằng cách nào?" Thì cái gã này mới nói với Diêm Vương rằng á: "Thì con muốn trả nợ như thế này. Tức là con muốn đòi ăn được ăn, đòi mặc được mặc, đòi đi học rồi phải có tiền, rồi muốn đòi đi chơi là phải lo. Nói chung là tất cả mọi thứ bệnh tật là phải lo bác sĩ này kia chữa trị cho con, mọi thứ chăm sóc từ A tới Z theo mỗi yêu cầu của con, trả tới chừng nào hết nợ thôi." Thì Diêm Vương mới nói mày hay à, mày đòi cái này khá, mày có ý nghĩa này cũng hay đó. Bắt đầu Diêm Vương mới dò đầu bước trán chút xíu, rồi mới suy nghĩ nó, à tao có giải pháp rồi. Như vậy thì bây giờ tao sẽ cho nó trả nợ mày theo đúng yêu cầu, bằng cách là nó sẽ làm cha hoặc làm mẹ mày. Cho nên là bây giờ là hô biến là hai đứa là nó sẽ trở thành cái người làm cha hoặc làm mẹ, mày sẽ tương lai làm con nó thì nó sẽ trả mợ mày bằng cách đó. Thì đây là một câu chuyện hài, một câu chuyện vui, nhưng mà thâm thúy vô cùng. Các vị nghĩ rằng ai trên cuộc đời có thể trả nợ với các vị như vậy đâu? Hả? Ai mà muốn đòi ăn được ăn, đòi mặc được mặc, đòi gì được đó, bệnh tật là chạy đến bác sĩ, mọi thứ bỏ ăn bỏ ngủ vì nó, thậm chí không quan tâm đến sức khỏe bản thân chỉ vì những con nợ như vậy, thì các vị thấy rằng ai có thể làm được việc đó? Chỉ có cha hoặc mẹ mình mới làm được việc đó thôi, đúng không? Cho nên cái câu chuyện mặc dù kể như vậy nhưng mà nó phản ánh cái nghĩa gì? Cái người hy sinh tất cả mọi thứ cho ta chỉ có cha và mẹ. Và Kinh Báo Hiếu cũng đã đề cập đến vấn đề này rồi đó. Tức là những người thập tử nhất sanh mà trong cuộc đời chúng ta hay gọi là vượt cạn, để có được những hình hài, những đứa con, những cái của báo của gia đình trong tương lai. Chỗ ước mẹ nằm, chỗ ráo con lăn, tất cả những cái câu kinh nó rất là thiêng liêng như vậy. Nhưng mà có một điều rằng ai cảm nhận được điều đó? Bởi vì những gì mà cha mẹ đã hy sinh cho các con đó là nó nằm trong giai đoạn mà các con đang còn quá nhỏ, không có ý thức được cái việc hy sinh của người cha người mẹ như thế nào. Các vị thử nghĩ bao nhiêu tuổi các vị mới có thể ý thức được cái ơn đức sanh thành, các vị nói tôi nghe coi. Ở đây ai bao nhiêu tuổi để hiểu được điều đó? Còn riêng tôi đó, tôi nói thật sự phải nói là tuổi rất lớn tôi mới hiểu được điều đó. Có thể thậm chí đến 20-30 tuổi tôi mới hiểu được hết cái ý nghĩa của đấng sanh thành. Cho nên tôi nói cái bài ca dao hay là một bài như một bài thơ mà Việt Nam chúng ta từng đọc đó là bài gì? Công cha gì? Như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Cái gì nữa? Một lòng thờ mẹ kính cha. Tới bây giờ vẫn không quên, đúng không? Vậy nhưng mà tôi hỏi với các vị, tại sao ngày xưa đem cái câu này để dạy cho trẻ? Dạy cho trẻ từ mới biết chữ, dạy những bài vỡ lòng, tôi thấy không hợp lý. Cái này phải dạy trường đại học. Đối với tôi là về mặt giáo dục thì phải đem cái bài này dạy cho trường đại học. Chứ nói thật ra cấp 3 cũng chưa có thể nữa. Vì sao vậy? Tôi thấy để hiểu được bài này phải nói là già cái đầu mới hiểu. Cứ nghĩ bài ca dao này bình thường à? Không bình thường tí nào. Một cái bài trở nên cái mẫu mực đạo đức về kim chỉ nam của văn hóa đạo đức lễ nghĩa của người Việt. Cái bài phải được sử dụng suốt một cuộc đời của người làm con. Nhưng mà làm sao những đứa trẻ 5-6 tuổi nó hiểu được cái bài này? Nó có thể học thuộc lòng á. Các vị kêu nó học tập đọc rồi các vị trả bài cho nó, cho nó 8 điểm, 9 điểm gì đó. Nhưng mà để cảm nhận được bài này phải trưởng thành sâu sắc lắm mới hiểu được bài này. Cho nên chúng ta có những cái cách mà nhìn lại về văn hóa, giáo dục, đạo đức, lễ nghĩa đó, chúng ta cần để ý lại một chút. Trong các vấn đề giáo dục của người Việt Nam của mình, nó có một vài cái vấn đề mà chúng ta cần phải chỉnh đốn. Trong đó có vài cái vấn đề đạo đức. Mà tôi nhớ khoảng gần 10 năm trước, khi nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang đó đi thăm các trường giáo dục bên ngoài đó, thì có phát biểu một câu là chúng ta cần quan tâm hơn nhiều đến vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh. Xin thưa, 10 năm trước mà tôi đã thấy rằng điều này đã muộn, thì đừng nói đến giai đoạn bây giờ. Nhưng mà các vị nhìn vào các trường trong cái hệ thống giáo dục của chúng ta, ai quan tâm đến điều đó? Và thậm chí các trường có dành một ngày cho lễ Vu Lan báo hiếu như thế này không? Từ lớp phổ thông cho đến các trường đại học, chúng ta cứ xem đây là một lễ hội tôn giáo. Các vị quan niệm vậy là tôi cho không đúng. Cái lễ hội này không phải là lễ hội tôn giáo. Đạo Phật đứng ra để thay nhiệm vụ của toàn dân Việt tổ chức cho chúng ta một ngày lễ, chứ không mang cái nghĩa là dành riêng cho người Phật tử, mà đây là văn hóa dân tộc. Như vậy đạo đức lễ nghĩa chúng ta không được quan tâm. Chúng ta quan tâm văn bằng về mặt trình độ tri thức học vấn, nhưng mà cái học vấn đó không có đạo đức, nó trở thành cái kẻ ác hơn ai cả. Tôi đã từng nói cái này rồi. Tôi nói không phải là tự tôi dựng lên, mà tôi nói tôi nhớ trong một bài pháp thoại của Đức Hòa Thượng Thích Thanh Từ, khi mà Ngài giảng pháp tại Singapore, Ngài có nêu một cái điều là cái xã hội văn minh hôm nay, con người có cơ hội học vấn, phát triển về tri thức, nhưng mà nếu không để ý đến đạo đức, đó là một điều nguy hiểm cho nhân loại. Ngài nói luôn nhân loại, không có riêng ai hết. Bởi vì một con người thông minh mà không có đạo đức, nó trở thành kẻ ác rất là đáng sợ. Một thằng ngu nó có ác, nó cũng giới hạn cái ác của nó, bởi vì ngu mà, cho nên nó làm ác nó không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà một thằng thông minh nó làm ác thì thật sự mà nói, phải nói là quá đáng sợ đi các vị. Cho nên các vị quan tâm đến học vấn của con, nhưng mà không quan tâm đến đạo đức lễ nghĩa của con, đó là các vị hủy hoại tương lai, sự nghiệp của nó và gia đình. Các vị thấy nhiều người có ăn có học mà trở thành kẻ bất hiếu đáng sợ không? Khi ăn học ra rồi không còn biết đến cha, đến mẹ, không còn hiểu đến những người hy sinh cho mình, không có quan tâm và cho cái vấn đề đó là máy móc, là cổ xưa. Giá trị đạo đức mà ông cha đã hàng nghìn năm đã gầy dựng nên để cho con người chúng ta khác với muôn loài. Các vị thử nghĩ, các vị không có văn hóa đạo đức lễ nghĩa, các vị trở thành cái gì? Chúng ta đối với mẹo con chó, với muôn loài không khác gì nhau hết á. Tôi nói thật luôn, nếu chúng ta không có văn hóa đạo đức lễ nghĩa thì chúng ta với chó mèo không có khác gì nhau. Tôi nói thật, tôi nói ra thì các vị nghe như nặng, nhưng mà các vị thử nghĩ đi. Nhưng mà đôi khi chó mèo nó còn không nguy hiểm đó, chớ một loài động vật cấp cao như con người mà không có văn hóa đạo đức lễ nghĩa, mà nó có ý thức ở trong đầu á, thì kinh khiếp lắm đó. Nó đáng sợ hơn mèo chó nhiều. Cho nên ở đây, muốn thoát ra khỏi một cái đời sống hoang dã, các bậc tiền bối đã gầy dựng nên các cái nền văn hóa đạo đức lễ nghĩa để cho con người trở thành một cái gì đó nó xứng đáng với một giá trị đời người. Cho nên ở đây chúng ta may mắn nhờ những điều đó để chúng ta thoát ra cái đời sống hoang dã. Các vị thử xem một số những cái chương trình mà người ta quay phim lại những cái bộ tộc mà còn hoang dã đó, họ không có cái một nền văn minh văn hóa và không có những cái tiêu chuẩn đạo đức để soi sáng vào á, thì các vị nhìn thấy người ta, mình thấy nó rất là tội. Người ta sống bằng một đời sống rất là bản năng, mà mình nhìn mình hiểu cái điều đó là một điều rất đáng thương hay là rất tội nghiệp. Nhưng mà những người trong đó họ có ý thức gì đâu, họ có biết gì đâu để họ tội nghiệp. Cho nên mình phải tri ân những bậc tiền bối của chúng ta, tri ân những triết lý đạo đức mà đã được những con người tuyệt vời như vậy, như các bậc thánh, kể cả Đức Phật, đã đủ cái sức đưa ra để cho con người mình biết cái này, biết cái nọ. Mình tri ân những nhà khoa học, tri ân các bậc hiền triết, tri ân những nhà đạo đức đã xây dựng nên một cái tiêu chuẩn cho một cái xã hội loài người của chúng ta. Nhờ vậy mà nhiều năm tháng chúng ta đã thoát ra khỏi. Rồi bây giờ chúng ta đã được thành một cái con người, thành nhân chi mỹ, nó hoàn hảo, nó trở nên bậc nhất với muôn loài như thế này, thì một số người quay lưng lại với các giá trị đạo đức đó, các vị thấy có đau không? Xem thường các văn hóa đạo đức lễ nghĩa như vậy. Nó có ăn có học, nó biết một mớ chữ rồi, nó lại có những cái lời nói khó nghe, cái cách hành xử kiêu ngạo một cách không đáng. Cho nên tôi nói, con cái có ăn có học về tranh cãi với cha với mẹ, đây là cái điều mà không nên. Cho nên có một lần chính bản thân tôi tự hối hận với cái hành động của mình. Mình vui nhưng mà mình lại thiếu cái tinh tế để trở thành gần như là người có lỗi với mẹ. Một hôm đó tôi cầm cái mẩu giấy, nó có khoảng 4-5 chữ gì đó, thì tôi biết mẹ tôi xin lỗi là mẹ tôi không biết chữ. Mình biết rất rõ như vậy, và sau này mẹ đọc lẩm bẩm gì đó do một lý do đọc viết quen thì cũng có chữ được chữ không. Cho nên tôi mới cầm mẫu giấy đó, tôi nói với mẹ là mẹ đọc cái mẫu giấy này giùm con. Thì trong đó mẹ cầm lên mẫu giấy, trong đó 5-6 chữ mà mẹ đọc trật hết 3-4 chữ rồi. Và tôi mới cười, cái cười nhạo báng, cái cười chứng tỏ rằng là mẹ không biết chữ cho nên đọc sai đó mà. Nhưng mà sau cái cười đó rồi, tôi lại sực nhớ ra một điều là mình quá đáng. Và tôi tự quay mặt vào chỗ khác, tôi hối hận về điều đó, tôi mới ôm mẹ tôi xin lỗi mẹ. Nhưng mà mẹ không biết tôi xin lỗi về điều gì. Nhưng mà tôi biết tôi đã sai. Tức là lúc đó mình chứng tỏ là mình biết chữ, cho nên mình thể hiện những cái điều là mẹ mình không biết chữ cho nên mình trêu. Một lần lỗi đạo trong đời tôi đã ân hận cho đến bây giờ. Ban đầu mình không có nghĩ rằng là mình là có lỗi. Nhưng mà sự thật rằng nếu tính ra mẹ mình không biết chữ, nhưng mà mẹ mình nuôi mình để biết chữ, quá tuyệt vời. Một người không biết chữ mà nuôi cho con có ăn có học, có cuộc sống với mọi người, không bỏ rơi bỏ rớt, không để con phải nằm đường, phải xó chợ, phải đi ăn xin, phải thế này thế kia, vậy là quá tuyệt vời rồi. Ở đâu ra được những con người như vậy? Bước qua ngoài cuộc đời, ai có thể giúp cho chúng ta được những điều như vậy? Chính những điều như vậy, chỉ cần một điều đó thôi, tôi đã cảm thấy mình ân hận. Cho nên tại sao có những người làm con không hiểu được điều đó? Thì những cái mùa Vu Lan báo hiếu như thế này, nó sẽ gợi cho chúng ta hiểu những điều chúng ta chưa từng được hiểu. Và đây là một câu chuyện ân hận của vua A Xà Thế mà tôi đã từng nói với các vị đó. Không hiểu được tình cha, không hiểu được nghĩa mẹ. Tại vì những điều cha dành cho mình, mẹ dành cho mình là lúc đó mình còn quá nhỏ, cho nên không nhớ. Khi đã trở thành người con bất hiếu, lỗi đạo với cha rồi, rồi một ngày đó thể hiện cái tình cảm với con một cách sâu sắc và thiêng liêng, cái mới hỏi mẹ mình là: mẹ, cha con ngày xưa có đối xử với con như con đối xử với con của con vậy không? Thì mẹ mới kể lại những gì mà cha đã làm cho A Xà Thế lúc còn nhỏ. A Xà Thế tỉnh ngộ, hối hận, mới giật mình, mới chạy vào nhà lao bảo thả cha ta ra đó. Thì lúc đó ông đã bị bức tử chết rồi. Cho nên A Xà Thế trở thành người mặc cảm tội lỗi về bất hiếu suốt một cuộc đời cho đến khi gặp Đức Phật. Thì các vị thấy rằng cái hành động của A Xà Thế nó không ngoại lệ với những người con đang là của chúng ta. Bởi vì lúc chúng ta nằm nôi, chúng ta biết mẹ chúng ta làm gì cho mình không? Cha làm gì cho chúng ta không? Rồi lớn lên tới 5-6 tuổi, các vị có nhớ được những điều mà cha mẹ đã từng làm gì cho mình không? Những tuổi đó không hề hiểu và không hề biết. Cho nên có những người khi lớn lên còn ác cảm với đấng sanh thành về điều gì đó mà chúng ta thấy không hài lòng. Dù cha ra sao cũng là đấng sanh thành, dù mẹ ra sao cũng mang nặng đẻ đau á. Tôi đánh giá cao hai câu này. Bởi vì những điều đó chúng ta khi nào làm cha làm mẹ, chúng ta dành một tình cảm thiêng liêng cho con cái thì chúng ta mới hiểu được điều này. Và người mẹ là một người hy sinh tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Người cha có thể có những lúc do cái bản tính là nam, rồi do nhiều cái vấn đề của hoàn cảnh xã hội, có thể có những trường hợp thiếu sót bổn phận với các con và kể cả vợ. Nhưng mà gần như người mẹ tôi thấy ít khi nào để trở thành có lỗi với con, thậm chí có thể chấp nhận có lỗi với ai đó, nhưng mà con là tất cả. Cho nên tôi cảm thấy cái câu người xưa nói là mồ côi cha ăn cơm vậy, với cá mồ côi mẹ là sao? Loan lá mà nằm, có ai đây nằm lá chứ? Thì chắc là mỗi mùa Vu Lan đều có những người nằm lá đó. Tức là có những người đều bị mất mẹ, đúng không? Nhưng mà người xưa nói không sai. Mồ côi cha ăn cơm với cá có nghĩa là đôi khi mồ côi cha là cũng thiệt thòi, thiếu sót đó, nhưng mà cũng còn có cái để ăn, tức là còn có thể sống được. Nhưng mà người ta nói sâu hơn là mồ côi mẹ là khổ vô cùng. Lót lá mà nằm tức là nó đã thiệt thòi đến mức độ mà không có chiếu để nằm nữa đó, chứ đừng nói có cái ăn. Ta người nói như vậy đó. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại thì cũng có một phần cũng có giá trị đúng của nó. Bằng cái câu chuyện vừa rồi báo nêu là đứa bé 8 tuổi mà bị dì ghẻ hành hạ cho đến chết đó mà. Đó là một câu chuyện cảnh báo cho tất cả chúng ta về các mối quan hệ, trong đó có cái điều là khi không có mẹ chúng ta thiệt thòi đến mức độ nào. Những người cha mà thiếu quan tâm và hời hợt một chút thì sẽ có khả năng để con mình rơi vào những trường hợp đáng tiếc như vậy. Cho nên nó có câu người ta nói là mấy đời bánh đúc gì? Rồi gì nữa? Các vị nói không? Thật ra thì cũng có những dì ghẻ thương con chồng lắm, nhưng mà không phải là nhiều. Nói không phải phủ nhận. Thì trở lại một vấn đề, câu chuyện đó là một câu chuyện thương tâm mà để giống lên một hồi chuông cảnh báo cho toàn xã hội đang là. Khi xã hội đang là, chúng ta có quá nhiều cái điều vượt qua lễ giáo. Chúng ta bất chấp tất cả những quy định của đạo đức, phong tục, tập quán. Chúng ta bất chấp nhiều thứ để chúng ta có những cái nhu cầu của bản thân một cách thời hợt. Thì có những khi chúng ta lại để những thế hệ tương lai của mình rơi vào những hoàn cảnh đau thương như vậy, đáng tiếc như vậy. Nhưng mà tôi tin rằng là cái điều đó là một cái điều mà nó có một cái mức độ giới hạn ít ỏi nào đó trong xã hội, nhưng mà cũng làm cho chúng ta phải quan tâm. Vậy thì chúng ta thấy rằng mẹ có phải là cái gì thiêng liêng cao quý không? Mẹ là một tác phẩm quá tuyệt vời của tạo hóa rồi, chứ còn gì nữa. Cho nên tôi nhớ Hòa Thượng Giác Toàn á, ngài có làm một cái bài thơ mà tôi từng đọc trong một vài trường hợp đó mà. Mẹ vẫn muôn đời mẹ của con, dù Nam Hải cạn Thái Sơn mòn, trái tim in bóng thời thơ mộng, tuổi ngọc ngà vương nét lệ son. Có nghĩa là ngài nói lên cái độ mà ngài mồ côi mẹ khi còn tuổi nhỏ đó. Tức là mẹ ra đi khi Hòa Thượng Giác Toàn hình như là chưa đầy 10 tuổi. Tôi nhớ là như vậy, không biết có phải không. Và ngài kể những tháng ngày hạnh phúc khi còn bà mẹ bên cạnh cuộc đời như thế nào. Thỉnh thoảng khi hầu chuyện, Hòa Thượng hay nhắc lại những điều như vậy, hay kể về người mẹ của mình bằng một cái sự tự hào và cái nuối tiếc khi là mình không được sống trọn cái niềm hạnh phúc bên người mẹ của mình đó. Đó là những bất hạnh của người làm con. Cho nên là những người mà khi bị mồ côi rồi đó mới hiểu cái nỗi đau, cái sự thiệt thòi của người làm con như thế nào. Cho nên trong cái bài thơ của Xuân Tâm, bài thơ Mẹ mà có cái câu chót á, tôi thấy tôi mất mẹ như gì? Như mất cả bầu trời. Câu này rất là chính xác. Và khi không có mẹ rồi, chúng ta sẽ cảm thấy bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời như thế nào, và bị thiệt thòi, bị đời hiếp đáp như thế nào. Cho nên những cái bà mẹ tôi thấy rất là vĩ đại, tình thương dành cho con, đức hy sinh cho chồng, thậm chí hy sinh gánh cả gia đình của bản thân và gia đình của chồng nữa. Nhiều người làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Cho nên tại sao văn thơ Việt Nam ca ngợi về mẹ nhiều hơn cho cha? Nó cũng có những lý do. Bởi vì cái người phụ nữ Việt Nam là cái người rất là đặc biệt. Người phụ nữ Việt Nam sống phải có cái đạo đức, cái trách nhiệm, cái bổn phận mà nó khác rất nhiều so với phụ nữ phương Tây. Tôi phải nói là như vậy. Khi đề cao cái vai trò làm mẹ đó với phụ nữ phương Tây cũng thiêng liêng cao quý, nhưng mà dường như nó chưa có phản ánh trọn nghĩa với những người phụ nữ của Việt Nam này. Người phụ nữ Việt Nam có những người một lần trong đời khi có con, thậm chí suốt đời còn lại không tái giá. Tôi có biết rất nhiều những bà mẹ không tái giá mà. Tôi hỏi vì sao vậy? Thì đa phần những người phụ nữ này nói là con sợ tái giá rồi không lo trọn vẹn được cho các con. Các vị thấy, người phụ nữ vì thương con mà phải hy sinh cuộc đời của mình rất nhiều. Nhưng xin lỗi, người đàn ông mà làm gà trống nuôi con thì có đó, nhưng mà không phải nhiều lắm. Cũng có những người đàn ông làm gà trống nuôi con, nhưng mà số lượng đó không phải là nhiều. Nhưng mà phụ nữ để sống trở thành cái người mẹ đơn thân để nuôi các con thì nhiều lắm các vị. Cho nên sâu thẳm trong cõi lòng của trái tim người phụ nữ là một cái điều đáng kính trọng. Tôi nói ở đây không mang cái nghĩa là đề cao một cách khống quyền cho vấn đề này, nhưng mà đó là một cái cảm nhận rất sâu sắc chính bản thân của cuộc đời mình, và cảm nhận rất biết bao nhiêu những người Phật tử xung quanh hay là những người có hữu sự mà tôi từng gặp và chia sẻ. Tôi thấy rằng những người phụ nữ như vậy tôi nể, tôn trọng quá, đẹp quá, cao quý quá. Cho nên những lời thơ văn để mà gọi là ca ngợi về công ơn của cha, về cái thiêng liêng của mẹ, là tôi nói rằng những lời bút tích này chưa đủ đó. Phải nói là văn chương chưa đủ chuyển tải trái tim của tình mẹ đâu. Và cái này về biết bao nhiêu mùa Vu Lan tôi đã chia sẻ, tôi đã giảng giải rất là nhiều rồi. Mỗi một mùa Vu Lan tôi nói không biết bao nhiêu các cái bài giảng liên quan đến Vu Lan, đến cha, đến mẹ. Nhưng mà tôi nói rằng tôi nói có thể chọn cuộc đời tôi hết từ ngữ để nói luôn á, nhưng mà cũng không có thể nào diễn tả hết được tình mẹ. Tôi bảo đảm tôi có thể, tôi không còn từ ngữ, tôi không còn những câu chuyện gì mới hơn để tôi có thể nói về người mẹ. Nhưng không có nghĩa là hết cái sự thiêng liêng, những gì mà cả thế gian này dành cho người mẹ. Và bản thân tôi cũng thế. Cho nên có một bữa khi tôi ngồi ăn cơm, tôi ăn những cọng bông súng sống á, thì tự nhiên lúc đó tôi ăn cơm và tôi nuốt những cọng bông súng, tôi mới nhớ lại một thời tuổi trẻ của tôi khi có kỷ niệm với mẹ về điều này. Cái tự nhiên mình nuốt mà mình nghẹn nghẹn trong lòng. Thì tôi nhớ ngày xưa khi tôi 7-8 tuổi vậy đó, thì những lúc mà cuối tuần thứ bảy chủ nhật là những thời điểm mà không có đi học, thì cái giai đoạn đó là mẹ tôi còn đi buôn bán gạo lậu mà. Xin lỗi hôm nay mới kể ra, nhưng ngày xưa không dám kể bắt chết rồi. Thì ngày xưa cái thời mà ta gọi là thời bao cấp đó, cuộc sống muôn vàn khó khăn và nhà thì nghèo, và chiếc ghe của nhà tôi nhỏ mà giá cũng đầy hết rồi, nhưng mà mẹ tôi nhờ chiếc ghe đó để đi buôn bán tảo tần để mà nuôi các con á. Thì từ nơi tôi là ở Trà Ôn mà đi về quê ngoại á, là ở dưới Búng Tàu, Phụng Hiệp á, Búng Tàu chứ không phải Vũng Tàu, ngoài miền Đông. Thì đó là một cái nơi quê hẻo lánh, đồng sâu cỏ cháy đó mà. Thì nơi đó nó thì cái giá gạo nó rẻ, các vị biết không? Nếu mà đi một chuyến như vậy á, thì các trạm gác thời xưa đó họ không cho mỗi người chở được quá một thùng. Một thùng gạo là 20 lít á. Thì mẹ tôi phải tìm cách gì đó phải chở một thùng á, thì nó không đủ đâu. Cho nên á là khi mà đi chở gạo như vậy á, mẹ tôi cuốn vô trong mấy cái bịch ly nông hay là giải gì đó, giấu ở mấy cái khoang á, khoang trước, khoang sau, rồi làm gối cho tôi ôm, tôi nằm rồi đó. Thì nó được ra cỡ khoảng một dạ hay là dạ gửi gạo. Còn một thùng là để trong cái bao để rõ ràng đó. Cho nên đi ra các trạm là trạm điều soi. Có những nơi nó kỹ nó xuống, nó kiểm là nó lật lên là nó tịch thâu, nó phạt. Còn khi mà nơi mà người ta cho qua thông cảm, người ta xẹt xẹt mà người ta thấy ôi không có gì á, chỉ có một thùng gạo thôi nó cho đi. Thì những lần qua như vậy tôi sợ. Mà mình nói thiệt ra đi phần lớn là đi đêm các vị. Đi đêm mới trốn chạm được, đi ban ngày không có trốn được. Mà đi từ Búng Tàu về tới nhà đó là phải qua 2-3 cái trạm như vậy. Mà qua được rồi giống như qua ải. Mà mỗi lần như vậy mình thấy rằng rất là tội cho mẹ mình. Có những lúc mà mẹ mình phải mặc cả với những cái người gác trạm á, để van xin những lời mà mình nghe rất là đau lòng. Phải năn nỉ, à chú ơi tôi nghèo lắm, tôi những đứa con bệnh rồi học hành không có tiền. Tôi đi chỉ đi những cái miếng gạo như vậy về cho con thôi. Mình nghe những lời của mẹ mình, ôm mình giả ngủ để mà mẹ mình đi qua trạm đó, mà khi bị kêu vào đó, nói những lời mình rất là thương. Tại sao mẹ phải chịu nhục, chịu hạ mình, chịu đủ thứ những lời như vậy? Vì cái chén cơm manh áo của các con. Mình nghe những cái đó mình rất là tội. Cho nên bữa đó tôi ăn cơm mà có cái cọng bông súng tươi á, thì tôi nhớ ngay những lúc đi bán gạo với mẹ đó, là mẹ thường mua những cái bông súng như thế này, rồi mua cá, tôi xin lỗi các vị, ở chùa nói này nó cũng hay hay lắm, mua cá dảnh, cá sặc đồ đó mà ở dưới bán rẻ lắm các vị, rồi mẹ kho lạc cái bông súng như thế này, rồi mẹ con ở trên thuyền ăn cơm như vậy mà nó ngon vô cùng ngon. Cho nên khi mà ăn những cái bông súng như vậy, cái tự nhiên tôi xúc động, tôi lại nhớ những cái lúc mà ngày xưa mình đi bán gạo với mẹ, có làm ăn được gì đâu, đi theo để ăn thôi chứ có làm gì. Mà ăn những bữa ngon như vậy mình thấy mình hạnh phúc. Mẹ buôn tảo bán tần, kiếm những đồng tiền rất ít ỏi bằng cả công lao của mình như vậy. Cho nên tôi nói thật, cả cuộc đời người mẹ đối với tôi là cả một cái gì thiêng liêng cao quý. Cho nên mình biết rằng tất cả những cái gì mà mình thiếu sót với đấng sanh thành là một cái lỗi mà đôi khi mình không bao giờ biết. Trên cả cuộc đời có thể lỗi với ai, nhưng mà bản thân đừng bao giờ để lỗi với đấng sanh thành. Tại vì nhiều điều mà mình không biết, nhiều điều mình không nhớ, và nhiều điều mà cha mẹ nào kể hết cho mình. Ai làm cha làm mẹ đi kể với con, các vị nhớ là như vậy. Tôi thấy rằng là mẹ mãi là một cái gì đó thiêng liêng cao quý đối với tất cả mọi người con. Và bản thân của Đức Mục Kiền Liên cũng đã thể hiện điều đó, mà trong kinh điển đã từng ca ngợi mà. Gương đại hiếu muôn đời còn đó, nghĩa sanh thành muôn kiếp còn đây. Nhắc đến mẹ nghe niềm đau sống dậy, nhớ cha xưa ôi giọt lệ đông đầy. Là cái bài này để nói lên cái gương hiếu thảo của Ngài Mục Kiền Liên đó. Một bậc thánh nhưng mà chưa bao giờ để mình có lỗi đạo, thì huống gì là chúng ta. Bản thân Đức Phật cũng chưa hề lỗi đạo về điều đó. Dù cho mẹ có qua đời lúc mà Ngài còn nằm nôi, thì sau khi Ngài giác ngộ rồi cũng phải hiện thân về cõi trời đau lợi thuyết pháp để độ cho mẹ mình. Như vậy cái công ơn sinh thành đó là đạo đức thế gian mà Đức Phật còn không hề xem nhẹ. Bởi vì Đức Phật không xem nhẹ đạo đức thế gian, Đức Phật mới trở thành một cái bậc thầy để làm thầy của trời người. Còn đạo đức thế gian không trọn thì làm sao có thể làm thầy trời người được. Cho nên mẹ là một tác phẩm hoàn hảo trong cuộc đời, mà những người làm lớn là cha là mẹ cần phải phân tích thấu đáo cho các con từng ly từng tí. Có những lúc các con không hiểu thì chúng ta cần phải vận dụng những cái gì thiết thực nhất, gần gũi nhất để chia sẻ để chúng hiểu. Đừng đem những cái bài mà giống như tôi nói công cha như núi Thái Sơn đó, cái bài này lớn quá đến độ mà nó không thấy gì cả. Lớn đến độ nó không thấy gì cả. Cho nên tụi nó chỉ thấy cả trái nho, tụi nó thấy trái nhãn, tụi nó thấy trái chôm chôm rồi đó, gói xôi, gói mì rồi đó, tụi nó thấy cả đó thôi. Còn đưa ra cái núi Thái Sơn lớn quá không còn có khả năng để thấy nữa. Đó là sự thật đó các vị. Bây giờ các vị dạy con, các vị nói là con ơi nên hiếu thảo với cha mẹ. Tụi nó đôi khi còn không biết cái chữ hiếu thảo là muốn nói đến cái gì. Hiếu thảo là gì? Nó không hiểu. Cho nên có những cái cần phải cụ thể quá bằng những lời rất đơn giản. À, con cần phải biết đối với mẹ là như thế này, đi đâu cần phải cho mẹ hay vì mẹ hay lo con như thế. Rồi đôi khi con đi đâu về cũng có một cái gì đó, cái người hàng xóm người ta đối cha mẹ như vậy, mình dẫn chứng ra. Nó đi đâu về nó cũng mua cho mẹ cái bánh, cái quà, không phải mẹ cần mà nó thể hiện gì, nó đi đâu cũng nhớ đến mẹ. Cho nên cái câu chuyện trong Nhị Thập Tứ Hiếu đó, nó có câu chuyện mà của một cái vị gì trong đó, mà khi đến nhà của một cái gia đình nọ thì người ta đem quýt ra người ta đãi cho hai cha con. Thì khi lúc ăn đó, cái cậu bé này ăn cái trái quýt đó, ngon quá, thì lúc đó mới nhớ đến mẹ là gia đình nghèo, mẹ chưa từng được ăn quýt ngon như thế này. Cho nên mới lén cái gia đình bên nọ nó mới giấu trong áo. Thì sau khi mà bị gia đình bên kia họ phát hiện á, thì họ cười chê. Họ nói rằng là con của anh là tham lam như vậy, tôi đã đãi ăn tốt như vậy mà đến đây còn giấu đem về, cái người như vậy xài không được thế này thế kia. Thì người cha mới hổ thẹn nhục nhã với khách. Mình dẫn nó đi mà nó ăn cắp như vậy, các vị giống như các vị dẫn cho con, các vị dạy, các vị tủi nhục với người ta không? Tủi chứ đúng không? Rồi cái người cha nhục quá mới đánh con tại chỗ đó. Đánh con thì mới hỏi rằng tại sao cha không dạy con những cái điều mà ăn cắp tham lam như thế này, mà con lại đi với cha, đi đến nơi người khác làm cha nhục nhã như người ta như vậy. Thì cái người con vừa khóc vừa nói với cha: cha, thật ra con biết cái này là con không đúng, nhưng mà khi con ăn được muối quýt này con thấy ngon quá, con mới nhớ đến mẹ ở nhà. Mẹ nhà cực khổ mà chưa bao giờ được ăn một muối quýt ngon như vậy, cho nên con nghĩ đến mẹ mà con giấu như vậy là con biết con làm sai, con làm nhục với cha. Thì cái gia chủ mà nghe đứa con nói như vậy đó, xúc động và hối hận quá, thì cuối cùng mới đem thêm một giỏ quýt như vậy cho cái cậu này đem về nhà và xin lỗi là vì hiểu chưa thấu đáo đến một vấn đề. Câu chuyện này tôi kể như vậy mang cái nghĩa gì? Có lỗi đạo, nhưng mà khi người ta biết đạo đức về hiếu thảo nó tròn thì người ta sẽ nhìn tích cực, người ta thông cảm cho chúng ta. Cái đây là điều mà tôi giống như tôi nói ban đầu với các vị đó. Tôi nói muôn điều đạo đức chúng ta có thể có lỗi, nhưng mà đạo đức làm con không được lỗi. Lỗi nào người ta cũng có thể tha thứ, nhưng mà lỗi làm con là người ta không có thể tha thứ. Đó là một vấn đề mà tôi nêu rất thực. Cho nên khi người đó biết rằng cái người này là một người hiếu thảo như vậy là họ thông cảm liền. Cái việc ăn cắp trở thành mờ nhạt liền, mà cái việc hiếu thảo trở thành sáng giá liền. Các vị biết không? Cho nên tôi quan tâm đến điều này, lấy ra những điều như vậy, những bài học rất thực, rất sâu sắc để dạy con. Và tôi nói rằng trường đại học có dạy cách mấy đi chăng nữa, những cái bài ca dao công cha như núi Thái Sơn đó là phải đem vào dạy những cái lớp mà cỡ vô đại học. Cho nên ở trường mà ngày xưa khi còn học ở phổ thông, thấy hay có một cái câu tiên học lễ hậu học văn á, không biết bây giờ các trường có còn hay không, tôi không biết. Và cái câu này người ta đem ra, người ta bình luận phê phán tiên học lễ hậu học văn rồi đó. Tôi nói cái câu này trở thành khuôn vàng thước ngọc vĩnh kiếp với văn hóa Việt, chứ đừng có nói mà phê bình so sánh cái gì cái khác. Tại vì thời buổi này có cái ăn cái mặc quá nhiều, dư giả, và thậm chí chúng ta tiếp nhận với nhiều nguồn văn hóa ngoại lai trong cái quá trình giao lưu. Mà một số người không vững vàng về tâm thức dễ dàng bị đồng hóa và dễ dàng quay lưng lấy diễn nền văn hóa của dân tộc. Cho nên có những cái sai lầm mà mình cho là mình hay, mình tiến bộ, mình tích cực, tôi không bao giờ tôi hoan nghênh và tôi đánh giá cao như vậy. Con người ai cũng một đời sống và chết đi, nhưng mà hùm chết để gia, người cha chết để tiếng. Chết đi đừng có chết như muôn loài, mà hãy chết đi với những điều mà người đời liến tiếc, và nhất là những người thân trong gia đình họ yêu quý, họ kính mến, họ thương tiếc chúng ta. Văn hóa nó là những cái như vậy. Và thiêng liêng hết là chúng ta là những người con Phật. Chúng ta sống trên đầu có trời đất, có mẹ cha, và dưới chúng ta cùng có chúng sinh, có những người ân và có những người đồng hành. Mình sống nó ra một con người thiêng liêng và đầy đủ lắm. Cho nên việc giáo dục dạy dỗ của những người làm cha làm mẹ đấng sanh thành vào trong dịp Du Lan này rất quan trọng. Hãy chỉ cho con cái bàn thờ gia tiên là gì. Bây giờ một số nhà còn không có bàn gia tiên mà. Nói thiệt với các vị, họ không biết bàn thờ gia tiên để làm gì. Cho nên có những nhà cũng không có. Đó. Rồi có những gia đình có bàn gia tiên, nhưng mà những đứa con ở trong nhà không biết là cái gì. Một năm chưa bao giờ nó nhìn tới một lần. Nó thấy đôi khi cha mẹ nó thỉnh thoảng cắm nhang, thỉnh thoảng cắm hoa, thỉnh thoảng đem chung trà, thỉnh thoảng đem dĩa bánh mứt lên trên đó, mà không biết cái gì trên đó mà ông bả cứ vậy vậy. Nó thấy nhưng mà nó không biết cái gì trên đó, bởi vì đâu có gì đâu. Cái gì một cái bảng để gì đó, cũ quyền thất tổ gì hen. hay là một cái hình ảnh của ai đó, nó lạ quắc có biết gì đâu. Bởi vì lúc nó đẻ ra những người này chết mấy kiếp rồi, có biết gì đâu. Nó nói ủa ba má làm gì ta, hơi hoang đường quá ta. Nhưng mà thôi, cha mẹ lớn rồi cũng không nói, nhưng mà trong lòng nó không biết gì chứ. Chết rồi, để con cái mình vô tư với bàn thờ gia tiên là nơi thiêng liêng nhất của gia đình như vậy là chết rồi. Phải cho con biết cái này là cái gì, đây là văn hóa đạo đức của gia đình, truyền thống gia đình đó, huyết thống dòng họ chúng ta. Cái này mới có mày đó, cái này mới có tao đó. Mình phải để ra như vậy cho con nó hiểu rất rõ cái bàn này bàn gì. Chứ đôi khi nó vô tư rồi mình người lớn mình thôi kệ đó. Không, không có kệ. Con, những cái ngày đám giỗ, đám quải, những cái ngày kỷ niệm gì đó phải dắt đến nơi này. Rồi khi gia đình có cái điều kiện gì đó, mình làm một cái miếng bánh, hay là ở gia đình có trái cây đầu mùa, phải dẫn con ra. Con à, trái vú sữa, trái sầu riêng, trái măng cụt, những cái này ngày xưa ông ngoại, ông nội, bà nội đó trồng để lại cho cha con chúng ta. Hôm nay là những trái đầu mùa, cha với con hay mẹ với con hái để lên bàn gia tiên. Không phải là ai ăn hết á, mà cái này cái nghĩa ăn trái nhớ kẻ gì? Trồng cây đó. Những người đã tạo ra cái thành quả này cho chúng ta thì những trái đầu mùa phải đem lên bàn cúng, nó mới ra con người, cho mấy mày ra cái con gì á. Có phải không? Dẫn con đến làm những cái điều như vậy thì nó mới hiểu được cái câu công cha như núi Thái Sơn. Còn bây giờ cứ đọc văn chương hoài như vậy nó không biết cái câu đó là cái gì đó. Đó là những điều rất thực mà tôi nói rằng mùa Vu Lan, những cái lễ bông hồng cài áo, những cái lễ tụng kinh Vu Lan báo hiếu, nó hay vô cùng. Nó mới có những cái điểm nhấn, nó mới có những cái mà nó soi lại, nó mới có những cái nó thấu tim những con người làm con mà quên bổn phận. Nhờ vậy nó mới biết nó là con người. Rồi con người sâu hơn là tôi biết con người mà tôi biết được nguồn gốc tổ tông của tôi. Đừng cho những cái này là cái văn hóa cổ, cái văn hóa xưa, không xưa. Cái gì xưa nhưng mà cái này không xưa. Chừng nào mà nó sinh ra trong ống nghiệm á thì cái này có thể xưa. Tôi không nói những người sinh ra trong ống nghiệm, tôi không nói những người mà sinh ra như Tề Thiên, mà tôi nói những người được sinh ra trong một quy luật chung của con người. Cho nên cha mẹ là những hình thức ảnh thiêng liêng, và trong đó tôi dành những cái gì rất thiêng liêng cho những người mẹ nói chung, đấng sanh thành của chúng ta. Chúng ta phải biết làm gì, nếu đã qua đời chúng ta sẽ làm gì trong dịp Vu Lan Thắng Hội này, nếu còn sanh tiền chúng ta sẽ làm gì trong dịp Vu Lan Thắng Hội này. Tôi xin dừng bài nói chuyện lại tại đây. Tôi chúc cho toàn thể quý Phật tử, tôi chúc những đấng sanh thành còn có mặt trên cuộc đời có một mùa Vu Lan thật sự hạnh phúc với các đứa con là những người hiếu thảo và những người có đạo đức, những người có nghĩa có tình. Và tôi cũng nguyện cầu cho những người đang là chưa có điều kiện đền đáp đấng sanh thành mà đã qua đời, thì nhân mùa Vu Lan này chúng ta cũng gửi lời cầu nguyện để cho đấng sanh thành được an lành bên kia thế giới, hay là tái sanh vào cảnh giới an lành. Chúc các vị mùa Vu Lan thật sự hạnh phúc.
Quý vị Phật tử chúng ta đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm. Nơi đường thiền tưng bừng hoa giác, chốn già lam bát ngát đạo màu, lời thầy ban bố đến đâu chúng con thành kính cúi đầu xin vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, thật là một phúc duyên lành đến với toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Hòa Khánh chúng con khi được sự quan lâm của Thượng Tọa về đây để chia sẻ cho hàng Phật tử chúng con hiểu thêm về Phật pháp, cũng như cách báo ơn và đền ơn với hai đấng sanh thành cha và mẹ. Những lời chia sẻ pháp nhũ của Thượng Tọa vô cùng quý báu cho hàng Phật tử chúng con nguyện lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật. Hàng Phật tử chúng con cũng không quên nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho thượng tọa được thân khỏe tâm an, mãi là cây cao bóng cả để che chở và dìu dắt hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Kính bạch thượng tọa, kính thưa toàn thể quý Phật tử, để kết thúc buổi thuyết giảng hôm nay, chúng con cung thỉnh thượng tọa và mời đại chúng đồng hồi hướng.